Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 19 tháng 7. Thưa quý vị, một loạt các hành động bài Trung Quốc sau phán quyết về đường lưỡi bò khiến giới quan sát cho rằng tinh thần chủ nghĩa dân tộc đang nhen nhóm tại Việt Nam.
Ta không nên dùng cái phản ứng này như là một cái vũ khí để mà hạ nhục bất kỳ ai. Nhưng vì cái chuyện này là gây ra những biến động xã hội bất lợi.
Lời của ông Trần Công Trục, cựu quan chức từng xử lý vấn đề biên giới với Trung Quốc. Mời quý vị nghe tường thuật chi tiết cùng tin Tổng Bí thư Việt Nam lần đầu tiên lên tiếng vụ cá chết lát nữa đây. Còn bây giờ là Hoài Hương và Linh Đan sẽ điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay.
Phu nhân ông Trump đọc diễn văn ca tụng chồng là một nhà lãnh đạo tuyệt vời nhưng bị tố cáo là đạo văn của Michelle Obama. Philippines bác bỏ đàm phán các điều kiện với Trung Quốc về vụ tranh chấp Biển Đông.
Quân đội Pakistan giải cứu con trai của một quan tòa hàng đầu Pakistan. Indonesia xác nhận kẻ bị truy nã gắt gao nhất nước đã bị bắn chết.
Thưa quý vị, sau phần tin Thế giới về Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chương trình Câu chuyện phụ nữ và hỏi đáp y học trực tiếp. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin Thế giới với Hoài Hương và Linh Đan.
Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa hôm nay tập trung vào vấn đề kinh tế. Một ngày sau khi bà Melania Trump ngỏ lời trước cử tọa vào giờ cao điểm rằng chồng bà Donald Trump là một nhà lãnh đạo tuyệt vời và là người duy nhất có thể mang lại những thay đổi đến cho nước Mỹ. Trong số các diễn giả có mặt tại Cleveland, bang Ohio, có một số nhân vật nổi bật của Đảng Cộng Hòa, kể cả Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và các cựu ứng cử viên Tổng thống Chris Christie và Ben Carson. Bà Melania Trump phát biểu, nếu quý vị muốn một người đấu tranh cho quý vị và đất nước của quý vị, tôi bảo đảm với quý vị rằng người ấy là chồng tôi. Bà Melania Trump, một người di dân đến từ Slovenia, về phần lớn ít được trông thấy trong chiến dịch vận động tranh chức tổng thống của chồng. Và bà đã sử dụng bài diễn văn của mình để nói lên câu chuyện cá nhân của bà. Nhưng bài diễn văn của bà đã làm dấy lên những nghi vấn về xuất xứ của nó sau khi các nhà báo ghi nhận những sự tương đồng lạ lùng với một đoạn trong một bài diễn văn của bà Michelle Obama đọc tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ năm 2008. Đơn cử đoạn diễn văn sau đây của bà Melania Trump. Từ tấm bé, cha mẹ tôi đã nhấn mạnh với tôi về những giá trị của việc phải sắn tay lên làm việc để đạt điều mình muốn trong cuộc sống. Rằng lời nói của mình là lời cam kết và ta phải làm điều gì ta nói và giữ lời hứa của mình. Rằng chúng ta phải cư xử với mọi người bằng sự tôn trọng. So với bài diễn văn của bà Michelle Obama năm 2008, Barack và tôi đã được dưỡng dục và lớn lên với rất nhiều giá trị chung, như chúng ta phải sắn tay lên làm việc để đạt điều mình muốn trong cuộc sống, rằng lời nói của ta là lời cam kết, rằng những gì ta nói, ta phải làm, và ta phải cư xử với mọi người bằng cách tôn trọng nhân phẩm của họ và tôn trọng họ. Chiến dịch vận động của ông Trump sáng sớm hôm nay đã ra thông báo bênh vực bài diễn văn của bà Melania Trump. Thông báo này có đoạn viết, khi soạn bài diễn văn rất hay của bà, toán viết văn cho bà đã ghi nhận những cảm hứng trong cuộc đời của Melania và trong một số trường hợp bao gồm những tư duy của chính bà. Trải nghiệm của Melania trong tư cách là một di dân và tình yêu dành cho nước Mỹ của bà rực sáng trong bài diễn văn và góp phần làm nên sự thành công của bài diễn văn này. Cố vấn của ông Trump, Paul Manafort, sau đó nói trên đài CNN, tin rằng bà Melania copy những phát biểu của bà Obama là điên khùng. Điều mà bà đã làm là sử dụng những ngôn từ phổ biến. Ông Manafort nói thêm rằng, nghĩ rằng bà Melania làm như vậy khi biết rằng bài diễn văn đêm hôm qua của bà sẽ bị mổ xẻ như thế nào, thì nghĩ như vậy thật là ngu xuẩn. Bài diễn văn của bà Trump không có giọng điệu bốc lửa như diễn văn mà nhiều người khác đọc đêm hôm qua trong ngày đầu tiên của Đại hội Đảng Cộng Hòa. Tướng lãnh hồi hưu Michael Flynn phát biểu sau bài diễn văn của ông Trump với những lời đả kích mạnh mẽ nhắm vào Tổng thống Barack Obama và ứng cử viên Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton. Cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani nói đại đa số người Mỹ không cảm thấy an toàn và ông cảnh cáo những kẻ khủng bố rằng chúng tôi sẽ đến để tận diệt các ông. Ông Giuliani cũng chế nhạo bài diễn văn của ông Obama đọc tại Đại hội Đảng Dân Chủ năm 2004, khi lúc ấy ứng cử viên Barack Obama từng là một nghị sĩ nói rằng không có một nước Mỹ cấp tiến, bảo thủ, trắng, đen, châu Mỹ Latin, Á Châu, mà chỉ có một Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Ông Giuliani châm biếm, đã tới lúc phải xây dựng một nước Mỹ duy nhất. Điều gì đã xảy ra trong không có một nước Mỹ da đen, không có một nước Mỹ da trắng, mà chỉ có một nước Mỹ? Thượng nghị sĩ Tom Cotton đả kích các nỗ lực của Tổng thống Obama nhằm chấm dứt các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama, nói rằng người Mỹ muốn có một người nhà lãnh đạo nói tới chiến thắng, chứ không chỉ muốn chấm dứt các cuộc chiến. Đại hội đã trở nên náo loạn vài giờ sau khi khai mạc, khi những người chống đối ông Trump ồn ào phản đối vì đề nghị biểu quyết về các quy định đại hội của họ đã bị bác. Nhân vật chủ trì đại hội là dân biểu tiểu bang Arkansas Steve Womack, bất thần đưa ra các quy định ra biểu quyết rồi tuyên bố nỗ lực này đã thất bại. Tình trạng hỗn loạn trong đại hội phản ánh tình hình hỗn loạn trên các đường phố, khi hàng trăm người ủng hộ và chống đối ông Trump tổ chức các cuộc tuần hành cách nhau chỉ có 1 km giữa lúc đại hội 4 ngày khai mạc.
Sau cuộc họp với ông Kemal Kılıçdaroğlu, lãnh tụ đảng đối lập chính, Thủ tướng Yildirim nói:
"Bir yanlış başka yanlışla düzeltilmez. Türkiye bir hukuk devleti."
Một sai lầm không thể được sửa chữa bằng một sai lầm khác. Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia với luật pháp. Chúng ta làm cho mọi việc trở thành đúng đắn trong khuôn khổ luật pháp. Những người làm việc sai trái sẽ phải đối mặt với hệ thống pháp lý Thổ Nhĩ Kỳ. Công lý sẽ được thi hành khi cần thiết.
Thủ tướng cũng đọc diễn văn trước Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ và Đảng cầm quyền AK kêu gọi đoàn kết. Ông Yildirim nói ông sẽ nhổ tận gốc phong trào của giáo sĩ Fethullah Gulen hiện đang sống ở Mỹ để phong trào này không còn có thể phản bội dân chúng Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Giáo sĩ Gulen được xem là người chủ mưu cuộc đảo chính bất thành. Hoa Kỳ đã thúc đẩy Thổ Nhĩ Kỳ hành động trong khuôn khổ luật pháp vào lúc nước này điều tra về âm mưu đảo chính bất thành trong tuần qua. Ngày hôm qua tại Bruxelles, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói ông ủng hộ việc mang thủ phạm trong vụ đảo chính bất thành ra trước công lý, nhưng ông cũng cảnh báo chống lại việc đi quá xa trong khi vãn hồi trật tự tại Thổ Nhĩ Kỳ. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest nhấn mạnh đến việc Hoa Kỳ ủng hộ chính phủ dân cử và mối quan hệ quan trọng với nước đồng minh NATO này. Tuy nhiên, ông nói thêm là chính phủ nên ủng hộ những quyền tự do được ghi trong Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do hội họp.
Thưa quý vị, vừa rồi là Anton trình bày bài tường thuật, trích dẫn lời của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo người dân chớ trả thù những người tham gia cuộc đảo chính bất thành nhằm lật đổ chính phủ của ông. Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy ở Việt Nam. Một loạt các hành động bài Trung Quốc sau phán quyết về đường lưỡi bò khiến giới quan sát cho rằng chủ nghĩa dân tộc đang nhen nhóm tại Việt Nam. Không chỉ trên biên giới khi các nhân viên xuất nhập cảnh quyết không đóng dấu vào hộ chiếu in bản đồ lưỡi bò xác nhận chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, mà trên mặt trận văn hóa, nhiều nghệ sĩ ở trong nước cũng phản đối Bắc Kinh trên mạng xã hội. Theo báo chí trong nước, nhiều chốt cửa khẩu của Việt Nam giáp danh với Trung Quốc đã nói không với hộ chiếu in hình bản đồ, còn được gọi là đường đứt khúc chín đoạn bao trọn gần như toàn bộ Biển Đông. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ rằng đấy là một sự ứng xử hết sức đúng đắn. Cựu quan chức từng đàm phán với Trung Quốc về biên giới lãnh thổ này nói thêm:
"Phán quyết nặng, rõ hơn nữa, rõ ràng là những sách của Trung Quốc có những đường lưỡi bò là không tin đáng, và bây giờ họ đang tìm cách muốn mở tập chức hóa bằng việc tính nó đến hộ chiếu công dân của Trung Quốc để dân cư ấn lưu. Trung Quốc muốn dân lấy cái sự công nhận. Trên thực tế, nếu anh đóng dấu quyền nhận công nhận, anh gián tiếp nặng như quyền nhận công nhận cho Trung Quốc, lực lượng chức năng của Việt Nam trên các cửa khẩu xử lý. Như vậy tôi cho rằng đất nước không thể nào có thể đóng dấu để chấp nhận một nguyên tắc vô lý đã bị phán quyết của tòa án quốc tế đã bác bỏ."
Tin cho hay lực lượng biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phát hiện, thu giữ và hủy hơn 6.000 hộ chiếu điện tử của công dân Trung Quốc xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài trong 6 tháng đầu năm nay. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người Việt đã thể hiện sự hậu thuẫn đối với hành động mà họ cho là hợp tình hợp lý này. Độc giả có tên Văn Giảng viết trên trang Facebook của VOA Việt ngữ, xin trích, phải làm vậy thôi, đây là ý chí của bất kỳ dân tộc có chủ quyền nào cũng phải làm như vậy, chúng ta không được phép nhụt chí. Trong khi đó, một người khác tên là Hồng An Nguyễn viết, xin trích, cơ hội duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể trụ lại tiếp tục lãnh đạo đất nước là phát ngọn cờ chủ quyền, vực dậy chủ nghĩa dân tộc, là cách Trung Quốc đang làm để dư luận, nhân dân không còn tập trung vào những vấn đề nội tại như tham nhũng, nhân quyền, độc tài, lạm phát, kinh tế phát triển chậm, ô nhiễm môi trường, nợ công. Còn theo đánh giá của tiến sĩ Trục, phản ứng của cộng đồng quốc tế cũng như người dân Việt Nam có hiệu ứng trong việc làm cho Trung Quốc cần phải tính lại cách ứng xử của mình trước phán quyết công bằng của tòa, phải điều chỉnh lại những tham vọng của mình. Trước câu hỏi liệu tinh thần dân tộc dâng cao trước Trung Quốc có thể khiến tình hình vượt ra khỏi tầm kiểm soát, quan chức này nói tiếp.
Tất cả những phản ứng của mình thì cần phải rất là tinh táo, tính toán, rất bình tĩnh để có thể làm sao phát huy được cái hiệu quả một cách tích cực và không nên có bất kỳ động thái nào để thỏa mãn cho những cảm xúc cá nhân, cảm xúc của mình gây ra những cái mâu thuẫn sâu sắc, thậm chí gây ra những cái dân tộc cực đoan đó mà phát triển mạnh hơn nữa. Chúng ta không nên dùng cái phản quyết này như là một cái vũ khí để mà hạ nhục bất kỳ ai.
Trong một diễn biến khác liên quan khá hiếm hoi, Thông tấn xã Việt Nam đã lên tiếng bác bỏ thông tin sai lệch của báo chí Trung Quốc về nội dung cuộc gặp trong tuần trước giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và người đồng nhiệm nước láng giềng Lý Khắc Cường ở Mông Cổ. Theo cơ quan báo chí của nhà nước Việt Nam, truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng Việt Nam tôn trọng lập trường của Trung Quốc về vụ kiện trọng tài Biển Đông và rằng Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy đàm phán song phương về vấn đề biển và quản lý đúng đắn những khác biệt với Trung Quốc nhằm đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực. Thông tấn xã Việt Nam nói rằng, trên thực tế, trong cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc khi đề cập đến vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị hai bên cùng thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, trong đó có thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc do hai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm Đào đã thống nhất tháng 10 năm 2011 nhằm thúc đẩy các cơ chế đàm phán trên biển sớm có tiến triển thực chất, đồng thời kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không làm phức tạp tình hình, thực hiện hiệu quả toàn diện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, góp phần duy trì hòa bình ổn định ở khu vực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần đầu lên tiếng vụ cá chết. Sau nhiều tháng không đề cập tới cá chết ở miền Trung, Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm 18 tháng 7 nhắc tới thảm họa môi trường này. Phát biểu tại hội nghị do Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức, ông Trọng khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 mới đây đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, người đứng đầu đảng cầm quyền ở Việt Nam nói thêm rằng một số yếu tố như sự cố hải sản chết bất thường ở một số tỉnh ven biển miền Trung, sự chống phá của các thế lực thù địch đã gây không ít khó khăn cho công tác bầu cử. Về tuyên bố này, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn, người từng giúp ngư dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa cá chết ở miền Trung, nói với VOA Việt ngữ.
Người dân ở Thượng Quán họ rất là thất vọng khi mà ông Nguyễn Phú Trọng trong cái thảm cảnh cá chết như thế mà không có bất kỳ cái tiếp xúc đặc biệt gì đối với lại người dân, động viên tinh thần của họ. Trong suốt cái khoảng thời gian 3 tháng vừa qua, gần như Nguyễn Phú Trọng không có nói bất kỳ điều gì để cái chết. Thế mà bây giờ đó, khi mà nói về cá chết thì ông chỉ quan tâm duy nhất đến một cái khía cạnh, đó là cái cá chết đó nó gây ảnh hưởng tới công tác bầu cử, là cái công tác mà giúp thể chế hóa vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và ông là người đứng đầu.
Hồi cuối tháng 4, trong khi vụ cá chết ở miền Trung gây nhiều phản ứng trong xã hội, ông Trọng tới Hà Tĩnh để kiểm tra mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, khu dân cư mẫu nông thôn mới và tiến độ dự án Phongmosa. Khi ấy, báo chí nhà nước không đưa tin về bất kỳ phát biểu nào của ông Trọng liên quan tới vụ cá chết, khiến truyền thông lề trái ngay lập tức chỉ trích. Cuối tháng trước, Chính phủ Việt Nam xác định Phongmosa đã gây ra thảm họa cá chết ở 4 tỉnh miền Trung và cho biết rằng công ty của Đài Loan này đã nhận trách nhiệm và đồng ý bồi thường 500 triệu đô la. Mới đây, ông Trương Trọng Nghĩa, người vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới, lên tiếng kêu gọi đưa vấn đề Biển Đông và Formosa vào nghị trình thảo luận của cơ quan lập pháp của Việt Nam. Tuy nhiên, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn cho biết ông không kỳ vọng nhiều vì theo ông, trong 3 tháng qua, đâu có ai thấy bất kỳ đại biểu quốc hội nào lên tiếng đâu.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin quốc tế của VOA, Ngoại trưởng Philippines cho hay chính phủ nước ông đã bác đề nghị của Trung Quốc để thảo luận về cuộc tranh chấp lãnh thổ trong Biển Đông, bởi vì Bắc Kinh không cho phép phán quyết do Tòa Trọng tài Liên Hiệp Quốc đưa ra hồi tuần trước được coi như là căn bản cho các cuộc đàm phán. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Philippines hôm nay, Ngoại trưởng Perfecto Yasay cho biết là Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đưa ra đề nghị này tại cuộc họp Thượng đỉnh Á-Âu vào cuối tuần rồi ở Mông Cổ. Ông Yasay cho biết ông đã nói với ông Vương rằng đề nghị đó không phù hợp với hiến pháp và quyền lợi quốc gia của Philippines. Nhà ngoại giao Trung Quốc đáp lại rằng nếu Manila tiếp tục ủng hộ quyết định của Tòa Trọng tài Liên Hiệp Quốc tại La Haye, thì xin trích nguyên văn, chúng ta có thể hướng tới chỗ đối đầu với nhau. Trong một phán quyết lịch sử hôm thứ Ba tuần rồi, Tòa Trọng tài Liên Hiệp Quốc bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên vùng lãnh hải rộng gần 3.500.000 km² trong Biển Đông. Phán quyết này là để đáp lại vụ kiện do Philippines khởi tố vào năm 2013, khiếu kiện các hành động hung hãn của Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough, nằm cách bờ biển Philippines khoảng 225 km. Các tàu cảnh sát biển Trung Quốc liên tục ngăn chặn tàu cá Philippines hoạt động tại bãi cạn này và tiếp tục làm như vậy chỉ vài ngày sau phán quyết của tòa án La Haye. Ông Yasay nói ông đã yêu cầu ông Vương Nghị chấm dứt hành động ngăn chặn tàu cá Philippines. Tòa La Haye phán rằng các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong phạm vi của cái gọi là đường chín đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò, vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, tức UNCLOS, là hiệp ước quy định các ranh giới lãnh hải và hoạt động kinh tế của các quốc gia. Bắc Kinh từ chối tham gia vụ kiện, nói rằng tòa án La Haye không có thẩm quyền tài phán để ra quyết định trong vụ này, bất chấp Trung Quốc là một nước đã đặt bút ký kết UNCLOS.
Tòa án tối cao của Philippines đã bác bỏ một bản án chính thức nhằm kết tội cựu Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo vì tham nhũng và yêu cầu thả tự do ngay tức khắc cho bà. Người phát ngôn của tòa Theodore T. đã công bố hôm nay trên truyền hình quốc gia rằng các thẩm phán đã biểu quyết với tỷ lệ 11-4 để bác bỏ cáo buộc tham ô do thiếu bằng chứng. Bà Arroyo bị bắt và bị cáo buộc năm 2011 do bị cho là sử dụng sai số tiền 7,8 triệu đô la từ Quỹ Văn phòng Từ thiện Quốc gia. Trước đó, vị cựu tổng thống này đã bị cáo buộc gian lận trong bầu cử. Bà Arroyo năm nay 69 tuổi, làm tổng thống của đảo quốc Thái Bình Dương này từ năm 2001 đến năm 2010 và vẫn tiếp tục giữ được vị thế yêu thích trong dân chúng Philippines. Bà tái đắc cử vào quốc hội vào tháng 5 mặc dù đang trong thời gian phải ở bệnh viện để chữa bệnh đau cổ.
Quay sang Indonesia, nhà chức trách nước này đã xác nhận rằng phần tử chủ chiến đang bị truy nã gắt gao nhất nước đã bị giết chết trong một trận chạm súng với cảnh sát. Santoso và một phần tử chủ chiến khác bị giết hôm thứ Hai tại vùng Poso trên đảo Sulawesi, phía đông Indonesia, nơi mà các lực lượng cảnh sát và quân đội đã phát động một cuộc truy lùng quy mô để tìm kẻ sống ngoài vòng pháp luật này trong suốt 5 năm qua. Thi thể đã được nhận diện đúng là của Santoso. Santoso từng là thủ lãnh của nhóm Mujahideen ở đông Indonesia, một tổ khủng bố nhỏ đã tuyên bố trung thành với nhà nước Hồi giáo. Nhóm này thu hút các phần tử chủ chiến từ thiểu số sắc tộc Uyghur ở Trung Quốc đến từ vùng Tân Cương của nước này. Santoso đã được ghi trên danh sách các phần tử khủng bố toàn cầu của Mỹ vào đầu năm nay. Bộ Ngoại giao Mỹ nói nhóm Mujahideen ở đông Indonesia phải chịu trách nhiệm về những vụ giết chóc và bắt cóc.
24 trong số 26 người thiệt mạng hôm nay là khách du lịch Trung Quốc khi chiếc xe buýt chở họ lâm nạn và bắt lửa trong lúc đang chạy với tốc độ cao trên một đường cao tốc tấp nập ở Đài Loan. Cảnh sát nói chiếc xe buýt này đang chở một nhóm khách du lịch Trung Quốc tới sân bay quốc tế Đào Viên ở Đài Bắc để đón chuyến bay về đại lục sau một tuần du lịch. Chiếc xe buýt mất tay lái và đâm vào đường dây bảo vệ, sau đó bốc lửa. Một số người lái xe máy trên đường dừng lại và tìm cách dập lửa bằng các bình chữa cháy nhưng ngọn lửa đã lan quá lớn. Vụ tai nạn hôm nay là một vụ tai nạn làm chết nhiều người nhất có liên quan tới khách du lịch Trung Quốc kể từ khi quốc đảo tự trị này cho phép những tour du lịch như vậy từ năm 2008. Hai trong số 26 người thiệt mạng là người lái xe buýt và hướng dẫn viên du lịch, cả hai đều là người Đài Loan, trong khi có 3 nạn nhân là trẻ em, trong độ tuổi từ 12 đến 13. Văn phòng ngoại vụ Đài Loan ở Trung Quốc đang cử đại diện tới đảo quốc này để hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân. Bi kịch này có thể làm trầm trọng thêm mối quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Đài Loan, vốn đã xấu đi kể từ khi Tổng thống theo xu hướng độc lập Thái Anh Văn được bầu chọn vào tháng 1 vừa qua. Số lượng khách du lịch Trung Quốc đã giảm đi kể từ khi nữ Tổng thống này nhậm chức.
Trong một cuộc đột kích trước Hừng Đông, các binh sĩ Pakistan đã giải cứu con trai của một trong các vị thẩm phán hàng đầu của Pakistan sau khi cậu này bị một nhóm người có liên hệ với Taliban bắt cóc hồi tháng trước. Awais Shah được cứu vào sáng hôm nay khi những kẻ bắt cóc đang rời cậu đi nơi khác gần khu vực, về phần lớn là vô luật lệ dọc theo biên giới Afghanistan. Các thành viên của quân đội Pakistan đã nhận được thông tin tiết lộ địa điểm của Shah và đã thành công cho việc bảo đảm an toàn cho nạn nhân sau một cuộc chạm súng với những kẻ bắt cóc. Người phát ngôn của quân đội Pakistan, tướng Asim Bajwa, viết trên trang Twitter của ông: Awais Shah là con trai của chánh thẩm tỉnh Sindh, ông Sajjad Ali Shah, đã được giải cứu khỏi tay của những kẻ khủng bố ở gần Tank, ba kẻ khủng bố bị tiêu diệt. Tướng Bajwa sau đó nói trong một cuộc họp báo rằng sau khi các binh sĩ Pakistan giết những kẻ chủ chiến đang chuyên chở Shah, họ đã tìm thấy Shah ngồi phía sau, băng sau xe, đầu trùm khăn choàng burqa để che giấu hình dạng. Shah được trông thấy lần cuối vào ngày 21 tháng 6, trên đoạn video an ninh từ một siêu thị tại phố cảng Karachi. Shah đã đoàn tụ cùng gia đình tại Karachi vào chiều Chủ nhật giờ địa phương.
Sang tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, các quan chức Mỹ đang kêu gọi người dân hãy đoàn kết chống lại những ý định xấu xa, hủy hoại kết cấu xã hội. Cảnh sát xác định tay súng bịt mặt giết hại 3 cảnh sát viên hôm Chủ nhật tại Baton Rouge là một cựu binh sĩ thủy quân lục chiến 29 tuổi tên Gavin Long, người đã đổi tên thành Cosmo Osa Stefan Penra và đăng tải những thông điệp chống chính phủ trên truyền thông xã hội. Thông tin viên của đài chúng tôi gửi bài tường thuật chi tiết sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Cảnh sát cho biết, nghi can kẻ đã bị bắn chết sáng Chủ nhật trong cuộc đấu súng với cảnh sát Baton Rouge đã từ thành phố Kansas, bang Missouri đến Louisiana.
He came in here from somewhere else to do harm to our community.
Anh ta từ đâu đó đến đây để làm hại cộng đồng chúng tôi và đặc biệt là các giới chức thực thi công lực trong cộng đồng chúng tôi.
Vụ giết hại 3 cảnh sát diễn ra vài ngày sau vụ một tay bắn tỉa giết hại 5 cảnh sát viên tại thành phố Dallas, bang Texas. Hai vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh đang có các cuộc biểu tình trên cả nước vì cái chết của những người đàn ông da màu bị cảnh sát da trắng bắn chết ở Baton Rouge và Minnesota cách đó chưa đầy một tuần. Thống đốc bang Louisiana John Bell Edwards nói việc giết hại các cảnh sát viên không phải là công lý.
This was a diabolical attack on the very fabric of society.
Đây là một vụ tấn công hiểm ác vào kết cấu của xã hội và đó không phải là cường điệu. Đó không phải là nói quá, không có gì quan trọng hơn việc duy trì luật pháp và trật tự để mọi người có thể có một cuộc sống tốt đẹp.
Long là một người da màu, cũng như cảnh sát viên Montrell Jackson, một trong những cảnh sát bị giết chết hôm Chủ nhật.
Killing one another is not gonna help anything. Killing white cops.
Giết hại người khác không giải quyết được chuyện gì. Giết cảnh sát da trắng, cảnh sát giết những người da màu không vũ trang. Cứ giết nhau không phải là cách để giải quyết vấn đề.
Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy người Mỹ đang ngày càng bi quan về các mối quan hệ sắc tộc. Tổng thống Barack Obama trong bài phát biểu gần đây đã kêu gọi người dân Mỹ hãy chú ý đến những điểm tương đồng. Nhưng phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai thừa nhận rằng cần phải có thời gian để giảm bớt những căng thẳng về chủng tộc.
This is not the kind of problem that we are going to confront, address and put behind us as a society.
Đây không phải là một vấn đề mà xã hội chúng ta sẽ đối đầu, giải quyết và bỏ mặc trong 6 tháng tới hay thậm chí trong 6 năm tới. Việc này đòi hỏi cam kết lâu dài và sự tự nguyện của người dân trong toàn xã hội, cả trong và ngoài chính phủ. Đó phải là một ưu tiên.
Việc bày tỏ thương tiếc trước cái chết của các cảnh sát viên cũng như của những người đàn ông da màu bị cảnh sát giết chết là chỉ dấu cho thấy hầu hết người Mỹ đã sẵn sàng cho cam kết đó.
Một cộng đồng ở bang Louisiana, miền Nam nước Mỹ đã tổ chức một đêm thắp nến cầu nguyện để vinh danh một trong ba nhân viên cảnh sát bị giết bởi một cựu quân nhân thủy quân lục chiến Mỹ. Hàng trăm người đã tụ tập tại một nhà thờ ở Baton Rouge để dự các nghi thức giờ đã trở thành quen thuộc là thương tiếc và nâng đỡ các nạn nhân tại đó và tại các nơi khác trên khắp thế giới. Các giới chức quân đội nhận diện tay súng bịt mặt đã bắn chết các cảnh sát viên hôm Chủ nhật là Gavin Long từ Kansas City, bang Missouri. Ông ta đã phục vụ lực lượng thủy quân lục chiến từ năm 2005 tới năm 2010, kể cả một thời gian triển khai sang Iraq. Thống đốc bang Louisiana John Bell Edwards nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng các hành động của Gavin Long là tuyệt đối độc ác. Thống đốc Edwards nói, hắn ta đến đây từ một nơi nào khác để hãm hại cộng đồng chúng ta, đặc biệt là những người thi hành luật pháp trong cộng đồng chúng ta. Lên tiếng trên đài truyền hình quốc gia, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lên án các vụ giết chóc. Ông nói rằng những vụ tấn công như vậy xảy ra quá thường xuyên. Ông kêu gọi người Mỹ hãy tránh những lập luận gây chia rẽ. Tiếp theo sau vụ bạo lực mới nhất mà trước đó ông miêu tả là các vụ tấn công hèn hạ nhắm vào giới chức phục vụ công chúng, nhắm vào nhà nước pháp trị và xã hội dân sự.
Bộ trưởng Nội vụ Bavaria Joachim Herrmann nói cảnh sát đã phát hiện một lá cờ của nhà nước Hồi giáo trong những vật sở hữu của thiếu niên đã thực hiện một cuộc tấn công bừa bãi dùng búa và dao trên một chiếc xe lửa ở Đức hôm thứ Hai. Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này trong một tuyên bố tải lên trang mạng của hãng tin AMAC, cơ quan tuyên truyền của IS hôm thứ Ba, không lâu sau khi phát hiện ra lá cờ IS vẽ bằng tay. Theo tuyên bố nhận trách nhiệm, kẻ tấn công là một thành viên của IS và lập kế hoạch tấn công sau khi nhà nước Hồi giáo kêu gọi các ủng hộ viên hãy nhắm các nước phương Tây. Bản tin của AMAC nói, người đã thực hiện vụ tấn công bằng dao ở Đức là một trong các chiến binh của IS. Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm về nhiều cuộc tấn công được thực hiện nhân danh nhóm này, mặc dù mối liên hệ giữa nhóm này và những kẻ thực hiện tấn công không rõ rệt. Nếu như nhà nước Hồi giáo đứng sau cuộc tấn công này, thì đây là lần đầu tiên nhóm này nhắm vào nước Đức. Những người chứng kiến tường thuật rằng họ đã nghe kẻ tấn công hô lớn Allahu Akbar, Thượng đế vĩ đại, trong khi y thực hiện cuộc tấn công. Nhiều người bị thương trong vụ này, trong đó có nhiều người trong một gia đình Trung Quốc. Hai nạn nhân trong số này đang trong tình trạng nguy kịch. Kẻ tấn công là một người tị nạn Afghanistan mới 17 tuổi, bị cảnh sát bắn chết, trong khi y đang tìm đường tẩu thoát. Ông Herrmann trước đó cho biết thiếu niên này cư ngụ tại thị trấn Ochsenfurt của Đức.
Tin y tế, thưa quý vị, năm 2030 sẽ đánh dấu năm cuối cùng tổ chức hội nghị quốc tế về bệnh AIDS. Quyết định này được Đại sứ Thiện chí về Hòa bình của Liên Hợp Quốc và là diễn viên điện ảnh người Mỹ gốc Nam Phi Charlie Theron công bố tại buổi lễ khai mạc chính thức của Hội nghị quốc tế về AIDS 2016 ở Durban, Nam Phi hôm qua. Nữ diễn viên này kêu gọi các chính phủ, các nhà nghiên cứu và tất cả những ai liên quan cam kết nhiều nguồn lực hơn để chống thảm họa AIDS, nhằm đạt viễn kiến của Liên Hợp Quốc chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030. Thông tin viên của đài chúng tôi gửi về tường thuật chi tiết sau đây, mời quý vị theo dõi.
Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị, nữ diễn viên Theron nói thật buồn khi thế giới đã có đến 21 hội nghị quốc tế về AIDS mà không tìm ra được một phương thuốc nào cứu chữa cho dịch bệnh này. Trong khi các nhà khoa học nói việc thiếu vaccine phòng trị HIV/AIDS là nguyên nhân chính khiến nhiều mạng sống tiếp tục bị cướp đi, và nữ diễn viên này đổ lỗi cho thái độ của chúng ta.
We value men more than women. Straight love more.
Chúng ta coi trọng đàn ông hơn đàn bà, tình yêu khác giới hơn đồng giới, da trắng hơn da đen, người giàu hơn người nghèo và người trưởng thành hơn vị thành niên.
Thông điệp của cô được nhiệt liệt đón nhận bởi những nhà hoạt động mà trước đó đã tuần hành bên ngoài địa điểm hội nghị để yêu cầu có được sự điều trị y tế rẻ tiền cho tất cả những ai cần đến nó. Bà Siki Polo là nhân viên truyền thông cho Section 27, một nhóm vận động cho quyền dân sự ở Nam Phi.
Ngày nay, 36,9 triệu người đang chung sống với HIV. Chỉ có 17 triệu người được tiếp cận với loại thuốc kháng HIV có khả năng chữa bệnh. Và như vậy là 20 triệu người hiện đang không được điều trị và cần được điều trị ngay lúc này.
Một giám mục về hưu và là nhà hoạt động cho quyền xã hội, ông Desmond Tutu, đã nhắm thẳng và rõ ràng hơn vào vấn đề với thông điệp bằng hình ảnh mà ông đưa ra tại lễ khai mạc, than vãn một thực tế rằng người nghèo là những người bị tác động lớn bởi HIV/AIDS. Và đối với diễn viên Theron, thế giới còn có 4 hội nghị nữa để xóa bỏ HIV/AIDS mãi mãi.
We have set a goal to end AIDS by 2030.
Chúng ta đã đặt ra một mục tiêu để chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 và có 4 hội nghị nữa là từ giờ tới lúc đó. Đó phải là những hội nghị cuối cùng.
Hơn 18.000 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới đang tham dự hội nghị này, với mục đích đẩy mạnh thêm nữa cuộc chiến chống HIV/AIDS tới một mức cao hơn. Khi hội nghị kết thúc vào thứ Sáu này, thế giới sẽ chờ đợi để nghe xem liệu có phương pháp cứu chữa nào trong tay hoặc trong một tương lai không xa hay không.
Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thế giới. Hoài Hương sẽ trở lại trong phần cuối của chương trình với bản tin tóm lược. Tiếp sau đây là chuyên mục câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, thêm vào hàng chục bộ phim về các vận động viên chạy đường dài như Chariots of Fire, Personal Best and Running Brave là bộ phim Track Town. Vận động viên chạy Alexis Pappas xuất thân tại thị trấn Eugene, bang Oregon là đồng tác giả và thủ vai chính trong bộ phim Người có hy vọng giành được suất đi dự Thế vận hội. Bối cảnh phim là các buổi tập dượt của đội tuyển điền kinh Mỹ tham gia Olympics. Do đó, quả là điều xứng hợp khi buổi ra mắt phim tại tỉnh nhà diễn ra đúng vào lúc các đội đang tập dượt trong tuần này ở Eugene. Chuyên mục phụ nữ do Khánh An phụ trách kỳ này sẽ giới thiệu về bộ phim này qua bài viết của thông tin viên của đài chúng tôi. Sau đây, mời quý vị theo dõi.
Phim Track Town được quay ở thành phố đang được dán đầy các biểu ngữ US Track Town của Điền Kinh Hoa Kỳ. Bộ phim kể về câu chuyện của một vận động viên trẻ có hy vọng đạt được suất đi dự Olympic và do chính một vận động viên thực thụ thủ vai chính một cách đầy thuyết phục.
Is running like your job job? Like you get paid?
Có phải chạy là nghề của chị không? Kiểu như chị được trả lương? Không phải lúc ở đại học, nhưng là khi tôi tham gia vào một đội đấu chuyên nghiệp.
Giữa các cảnh chạy, nhân vật của Alexi Pappas bất ngờ tìm được chút ít thời gian trong một ngày buộc phải nghỉ ngơi. Một mối tình đã chớm nở ở tiệm bánh yêu thích của cô ở thành phố Eugene. Sau đây là cuộc đối thoại giữa Alexi và người bạn trai ái mộ cô.
I can't hang out today.
Em không thể đi chơi hôm nay.
Cái gì? Chỉ cần bỏ ngủ trưa và bỏ luyện giãn cơ đi, thôi mà.
Pappas là đồng tác giả và đồng đạo diễn bộ phim Track Town, cũng như đóng vai chính trong bộ phim này. Tất cả mọi việc đều được tiến hành trong khi cô đang trên đà tiến trở thành một vận động viên chuyên nghiệp ưu tú. Cô cho biết công việc làm phim đầy sáng tạo là một đối trọng tuyệt vời cho việc tập chạy của cô. Nhưng tiếc là cô gái 26 tuổi này đã không thể tham dự buổi ra mắt bộ phim ở địa phương, được xem là bức thư tình điện ảnh mà cô gửi cho thị trấn quê hương và cộng đồng điền kinh. Sau nhiều tuần lễ, trong trại huấn luyện tại vùng núi Hy Lạp, cô Pappas hiện đang ở Amsterdam để thi đấu cho giải vô địch Điền Kinh châu Âu kéo dài từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7. Vì bà của Pappas từ Hy Lạp di cư sang Mỹ, nên nữ vận động viên được sinh ra tại Mỹ có song tịch Mỹ-Hy Lạp. Đó là lý do tại sao đội tuyển Olympic của Hy Lạp có thể mời Pappas đại diện cho Hy Lạp trong giải đấu 10.000m tại Thế vận hội diễn ra ở Rio de Janeiro, Brazil vào tháng tới. Bạn trai ngoài đời và cũng là đối tác sản xuất phim của Pappas là anh Jeremy Taisur đã đại diện cho cả hai người trong buổi ra mắt bán cháy vé tại Eugene hôm thứ Ba tuần trước. Anh Taisur cho biết.
There's a real convergence of life imitating art and fiction blending with reality.
Có một sự hội tụ thực sự của nghệ thuật mô phỏng cuộc sống và sự pha trộn giữa tiểu thuyết với thực tế, đặc biệt tại buổi công chiếu này.
Anh Taisur cho biết ý tưởng làm một bộ phim về cuộc đời của một vận động viên điền kinh ưu tú đã ra đời ngay sau khi anh và cô Pappas chuyển đến Eugene. Cô Pappas đến vào năm 2012 và anh đến đây một năm sau đó. Anh Taisur, 27 tuổi, trước đó đã đạo diễn nhiều phim ngắn và một bộ phim truyện. Anh cũng là đồng tác giả với Pappas. Phim Tall as the Baobab Tree ra đời năm 2012, là phim truyện quốc tế đầu tiên được thực hiện bằng tiếng Pula, ngôn ngữ chủ yếu ở khắp Tây Phi. Anh Taysun cho biết.
We thought, well, what's a story that only we can tell? Because in independent film, especially today, when there's a lot more.
Chúng tôi đã nghĩ, một câu chuyện mà chỉ có chúng tôi mới có thể kể được là gì? Vì trong một bộ phim độc lập, đặc biệt là khi hiện nay có nhiều bộ phim được sản xuất, tôi nghĩ rằng đó là điều thực sự quan trọng. Vì vậy, theo lý luận, chúng tôi có thể tiếp cận với cộng đồng các vận động viên ưu tú tại Eugene, và đây thực sự là địa điểm đặc biệt. Nào, chúng ta hãy kể một câu chuyện ở đó.
Giới nhiệt tình hâm mộ điền kinh có thể nhận ra những ngôi sao sáng về chạy đường dài của Mỹ xuất hiện trong bộ phim của họ.
Don't worry about him, he's nobody.
Đừng lo lắng về anh ta chẳng là gì cả.
Nhưng thật ra, nhân vật anh ta này là một người nổi tiếng. Anh Nick Simmons đã hai lần tham gia Olympics.
I basically play a similar version of myself, just a guy sitting around drinking beer in a pool.
Về cơ bản, tôi chỉ diễn lại phiên bản tương tự của chính bản thân, là một chàng trai ngồi lê chỗ nọ chỗ kia và uống bia tại hồ bơi. Đó là phần lớn vai của tôi, phần khớp vai.
Anh Simmons chỉ là một trong số những cựu vận động viên hay vận động viên điền kinh Olympic tương lai đã xuất hiện trước ống kính. Đối với anh, bộ phim mang âm hưởng của một câu chuyện của tuổi mới lớn hơn là cho một chuyện kể về điền kinh. Người đồng sự từng hai lần đoạt giải Olympic, Andrew Whiting ở thị trấn Eugene, cũng xuất hiện chốc lát trong phim. Anh cho biết.
I think if anybody's ever taken the time to just go out for a run in general, they've been lost in the.
Tôi cho rằng nếu ai đã từng dành thời gian để ra ngoài chạy bộ nói chung, từng bị mất phương hướng chỉ trong chốc lát hoặc nhiều giờ đồng hồ, thì sẽ có một chút trong phim mà bạn có thể liên tưởng đến.
Sau buổi ra mắt ở Eugene, Track Town có thể được chiếu tại một số liên hoan phim sắp tới và các nhà sản xuất đã thuê một công ty để phân phối rộng rãi bộ phim bằng bất cứ cách nào có thể. Anh Tay Shua đùa. Mục tiêu bí mật của chúng tôi là sẽ có một tour du lịch bằng xe buýt ở Eugene vào một ngày nào đó để đưa các bạn đi tham quan quanh khu vực mà chúng tôi đã quay phim.
Vừa rồi là Khánh An với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Sau đây mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học trực tuyến. Kính mời quý vị tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tuyến tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Nếu quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin hãy gọi điện thoại đến số điện thoại ở Mỹ của chúng tôi là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Nguyễn Trung xin kính chào hai bác sĩ.
Dạ, tôi xin chào MC Nguyễn Trung. Xin kính chào quý vị khán giả. Tôi là bác sĩ Nguyễn Đức Liên.
Dạ, tôi bác sĩ Đích. Xin chào anh Nguyễn Trung và kính chào quý vị khán giả.
Thưa hai bác sĩ, trên đường dây điện thoại lúc này là ông Võ Ngọc Thận từ Việt Nam. Ông đã có trên đường dây và xin mời ông Thận đặt câu hỏi với hai bác sĩ của chúng tôi, thưa ông.
Dạ, kính thưa hai bác sĩ. À, chào ông. Tôi tên Võ Ngọc Thận. Dạ, xin chào ạ. Dạ, thưa bác sĩ là tôi bị hẹp đường niệu đạo từ năm 1969. Đến nay đã nhiều lần điều trị ở Bệnh viện Bình Dân ở Sài Gòn. Nhưng đến nay nó còn lại hẹp luôn lại. Thì thưa bác sĩ rằng với cái bệnh trạng như vậy thì hiện nay y học tiên tiến ngày nay có cách nào để chữa dứt điểm cái bệnh đó hay không ạ? Cái vụ hẹp đường niệu đạo không ạ?
Dạ, thưa, vâng. Dạ, xin chào ông Thành. Vì cái tôi rất là thông hiểu cái khó chịu của cái chuyện mà đi tiểu khó khăn. Nó đau buốt và nó khó đi tiểu. Và khi nước tiểu nó không ra được một cách dễ dàng đấy, thì thường là bệnh nhân cảm thấy nước bứt rứt, khó chịu lắm. Và lại ngại rằng là từ cái chỗ nhiễm trùng ở cái đường dẫn nước tiểu ra ngoài đó, nó sẽ gây ra cái chuyện mà nước tiểu vào trong máu của mình, cái vi trùng đó nó vào trong máu của mình nữa. Thế nhưng mà ông có dùng cái chữ là niệu đạo đó, thì tôi phải thưa với ông thế này, là mình căn cứ vào cái từ điển mà Anh Việt bây giờ đó, thì niệu đạo đó là cái ống
mà nó dẫn nước tiểu từ trên thận xuống bọng đái của mình. Ngày xưa thì chúng ta gọi là bàng quang, là danh từ Hán Việt, nhưng mà tôi đề nghị là chúng ta không nên, chúng ta cứ dùng cái chữ bọng đái đó, là cái túi dẫn nước đái mà từ ở trên thận nó dẫn xuống, mà cái đường đó thì gọi là niệu đạo. Còn cái ống nữa là cái ống là đi từ bọng đái đó đi ra ngoài đó, thì thường thường và ở trong cái tự điển của bác sĩ Bùi Khánh Thuần và tự điển của Việt Nam bây giờ đó thì gọi cái đó là niệu quản, nhưng mà người ta gọi là ống đái. Cái chữ đó thì nghe nó hơi dân gian một chút, nhưng mà có lẽ là nó dễ hiểu hơn. Vậy chúng ta hiểu rằng là cái ông bị nhiễm trùng đó, khó chịu đó, ở cái ống mà nó dẫn nước tiểu từ trong bọng đái đi ra, có phải như thế không thưa ông?
Dạ thưa đúng ạ.
Dạ vâng. Thế thì bây giờ
đó gọi là ống đái. Dạ.
Vâng, gọi là ống đái đó. Vâng.
Yeah.
Thế thì bây giờ chúng ta để cho nó rất rõ ràng cái việc này, tôi xin mời bác sĩ Đích. Bác sĩ Đích sẽ đi vào chi tiết về cái bệnh này đối với ông, rồi chúng ta sẽ tóm tắt nó lại, vì cái này nó điều mà rất nhiều người bị. Vậy thì xin ông thử nói qua với bác sĩ Đích về trong trường hợp như thế nào nó xảy ra, vì làm sao mà phải để cái ống lâu ngày để mà nó nhiễm trùng như vậy. Ông có thể đi lược qua cái quá trình của cái chứng này được không thưa ông Thận?
Dạ. Dạ. Dạ, vào tháng 8 năm 1969 á, dạ, tôi bị thương, người ta mổ tôi để mà nối ruột, bị cắt bao tử cắt ruột á, bị thương lủng ruột và bị cắt một cái thận. Thì trong cái thời gian nằm viện lâu mê man như vậy á, trong lúc nó có nhiều bệnh nhân á, thì người ta để một cái đường dây dẫn nước tiểu từ bọng đái ra ngoài, đường ống đái á, bằng mật ống cao su. Thì để lâu quá cho nên nó nhiễm trùng, thì người ta lấy cái ống đó ra, thì sau khi đó người ta cho tôi xuất viện, rồi khoảng một tháng sau là nó bí thái.
Vâng.
Và dạ, tôi nhập viện còn lại. Thì người ta dùng một cái cây kim, người ta chích thẳng vô cái chỗ bên đằng trước, chứa rốn tôi một chút đó, người ta lấy nước tiểu ra. Rồi người ta lại nông thế nào đó tôi không hiểu, tôi còn nhỏ tôi không hiểu, và lại về đi tiểu được. Đi tiểu lại được một thời gian á, khoảng chừng 2 tháng sau á, 1-2 tháng sau thì lại bị lại nữa. Giờ rồi người ta cũng làm cái động tác là thế nào đó tôi không biết, rồi tôi đi tiểu được. Đó là trong năm 69, đến năm 1979 á, thì tôi bị sốt và bị viêm luôn lại. Rồi là bệnh viện Bình Dân á, giáo sư Ngô Gia Hy á, mới là cùng với các bác sĩ khác á, mới là dùng cái biện pháp là nông. Người ta nông vào cây sắt, nó nông cho nó rộng ra. Xong rồi á, là đi tiểu được, nó hết đi tiểu. Và như vậy là đến năm 1994 á, là bị lại nữa. Người ta lại nông nữa. Rồi đến năm 2002 á, lại bị lại một lần nữa. Thì lúc đó người ta không có nông nữa, mà người ta mới là lại dùng cái hệ thống, cái gọi là báo tôi biết là mổ nội soi, đã đưa một cái sợi dây cáp có con dao thì phải đi vào trong đường tiểu, trong đường ống đái á, người ta mổ thế nào đó để cho tôi đi tiểu được. Rồi sau đó người ta đề nghị tôi là nông, tức là nông ra một tuần, rồi giãn cách ra 2 tuần, rồi 3 tuần, vân vân. Đến năm 2006 tôi là bị lại nữa, và người ta lại mổ nữa, người ta đưa vô mổ gọi là mổ nội soi, bằng người ta gọi cái từ gọi là xẻ lạnh. Thì ta mổ như vậy á, rồi người ta bắt tôi là cứ mỗi tuần đến nông lần, đến người ta nông cái cây cỡ cây khác nhau, cây nhỏ cây lớn cây sắt á. Rồi cho đến năm 2008 á, thì ngưng, tháng 3 2008 tôi ngưng, coi họ nói là được rồi, với kích cỡ cây này là ổn định rồi, ngưng. Thì đến bây giờ đó là năm nay là gần 8 năm rồi đó, thì tôi là bị lại, tôi đang có bị lại.
Dạ vâng. Để tóm lại nè, là mình bắt đầu bằng cái chuyện nhiễm trùng đường tiểu do cái sự cọ sát của cái ống cao su đó, ông để vào cái lúc mà ông đã phải cắt bao tử và nối ruột, tức là cái lúc đó cái tình trạng về dinh dưỡng của mình cũng xuống, sức đề kháng của mình xuống, cho nên mình dễ bị tấn công bởi vi khuẩn hơn. Và đến về sau này đó, thì có những lúc mà cách 10 năm
ông mới bị lại một lần. Thì tôi nghĩ cái này tôi xin mời bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Bác sĩ Đích sẽ cho chúng ta những giải đáp cặn kẽ hơn. Xin mời bác sĩ Đích ạ.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Liên. Dạ, chào ông Thận.
Xin chào.
Trước nhất có một... Dạ, chào ông. Thứ nhất là có một vấn đề về danh từ. Danh từ thì nó chỉ là danh từ thôi. Cái mà chúng ta lưu ý thì là điều quan trọng hơn. Nhưng mà tôi cũng chỉ nói một câu rằng là cái chữ niệu đạo đó thì tôi cũng theo một cuốn từ điển thì nó lại dùng cái chữ niệu đạo để chỉ cái ống dẫn tiểu từ bàn quang ra ngoài đấy. Thì nó có khác nhau, có nhiều điểm nó khác nhau. Nhưng mà chúng ta cũng nên xác định lại như vậy một chút. Tôi cũng xin lỗi là về vấn đề danh từ thì chúng ta cũng trong cái đoạn có lẽ là bắt đầu, tuy là trong nước thì cũng có những cố gắng làm những từ điển thì mỗi người có thể khác nhau. Tôi tham khảo cái cuốn từ điển Bách Khoa Y Học Anh Việt của nhà xuất bản Y Học thì lại dùng chữ niệu đạo là cái chữ chỉ ống dẫn tiểu từ bàng quang ra ngoài. Dù sao thì ông Thận đã cho một cái câu chuyện dài, kéo dài gần 47 năm. Những điều này thì chúng tôi cũng có vẻ quen thuộc. Ông đã được giải phẫu vì vết thương ở bụng, có cắt một thận và nối ruột. Rồi sau đó thì được ông đặt ống dẫn tiểu lâu và có một câu chuyện về hẹp ống dẫn tiểu khiến cho ông bị biến tiểu. Và các bác sĩ hồi đó đã xử trí, thậm chí là đã phải chích vô bàng quang để lấy nước tiểu ra. Đó là một cái việc làm khá hành bạo, một đôi khi cũng phải làm. Thế là nói cách khác là hậu quả là có cái hẹp ống dẫn tiểu vì lý do nào đó, vì nhiễm trùng. Tuy nhiên là câu chuyện nó kéo dài và ông cũng cho cái chi tiết. Các bác sĩ ở Việt Nam cũng đã cố gắng làm nhiều và cũng ghi nhận rằng câu chuyện nó đang kéo dài trong 47 năm từ đó đến nay đấy. Lần cuối cùng ông làm từ năm 2002 đó, cũng như vì tình hình trong nước những cái có những cái tiến bộ nên là chúng các bác sĩ ở đó đã giải phẫu nội soi. Tất nhiên là ông có cái hẹp niệu đạo thật, tuy rằng cái lần cuối cùng là từ đã 10 năm rồi thì chúng tôi cũng ghi nhận là đã cho biết rằng trong 10 năm qua đó thì ông có khó khăn về đường tiểu nhiều không và có phải nong lại, có vẻ như là không phải nong lại. Thế thì để đi sâu hơn nữa để trả lời câu hỏi thì tôi nghĩ rằng thời gian đã qua cũng đã kéo dài và 10 năm có một khoảng cách 10 năm từ cái lần điều trị bằng giải phẫu nội soi thì không biết thì có biết có gì mới xảy ra không. Thành những vấn đề trước khi đi sâu thêm đó, bao giờ trong y khoa là cũng vấn đề chẩn đoán. Ông có câu chuyện về hẹp niệu đạo và nhưng mà hiện tình hình hiện nay là thế nào, có phải là do hẹp hay là có gì khác nữa, vì với thời gian có thể có nhiều yếu tố thêm, cụ thể như là với tuổi tôi cũng đoán, tôi không hỏi tuổi ông nhưng cũng đoán rằng cái tuổi ông cũng đã cao và có thể là có những vấn đề khác, ví dụ như là tuyến tiền liệt lớn nó làm hẹp, nó cũng làm hẹp cái đường dẫn tiểu vậy, nên rằng trước khi đi vào câu hỏi lần chúng ta phải nong nữa hay làm cái gì khác thì nó có vấn đề chẩn đoán. Thì chẩn đoán đó, để chẩn đoán cái hẹp niệu đạo nếu mà vẫn có nghi ngờ đó thì cái chẩn đoán tương đối khá dễ dàng là chúng ta sẽ chụp cái niệu đạo, tiếng Việt thì gọi là chụp niệu đạo ngược dòng, nghĩa là bơm chất cản quang vào trong bằng đái, trong bằng quang rồi thì ông sẽ đi tiểu và trong hơi đi tiểu thì người ta chụp X quang và sẽ thấy được cái chỗ hẹp có hay không hoặc là có hay không. Trong y khoa bao giờ cũng vậy, xác định cái chẩn đoán có hay không và nó hẹp như thế nào, hẹp ở khúc nào và tùy theo cái tình trạng. Một là chẩn đoán có xác định cái hẹp, hai là hẹp ở chỗ nào, hẹp như thế nào, hẹp dài bao nhiêu, hẹp nhiều hay ít và từ đó thì chúng ta mới làm tiếp. Thì tôi không biết là trong quá khứ đó ông đã được làm những điều đó chưa và gần đây đó thì có được đánh giá lại không?
Dạ thưa là dạ. Gần đây tôi có đi... Thật ra sau khi tôi đã bị mổ nội soi gần 10 năm đó thì nó cũng không đi tiểu, nó cũng không tốt. Nhưng mà tôi thấy rằng nếu tôi làm hoài như vậy tôi chịu không nổi nên tôi ráng tôi chịu cho đến ngày hôm nay tôi không chịu được. Thì cách đây khoảng chừng 10 ngày tôi có đi vô bệnh viện bình dân lại. Thì người ta chụp cản quang ngược dòng. Người ta chụp thì người ta nói là hẹp cái khúc bên ngoài,
còn khúc bên trong nó chưa có rõ ràng nên ta chụp thêm cái nữa là xuôi dòng, cảm quan xuôi dòng, nhưng mà cũng không có rõ ràng lắm, thì người ta hẹn tôi rằng sẽ kiểm tra tiếp ở trong cái thời gian tới này nữa để quyết định cuối cùng. Thì tôi không biết là y học ngày nay có cách nào khác ngoài cái chuyện mà nội soi và mổ kiểu như vậy, là thời gian ngắn 3 năm, 10 năm nó lại hẹp lại.
Dạ vâng. Cái ý kiến về chuyên môn những điều này thì thực tình là thuộc về chuyên môn về tiết niệu. Ý kiến về chuyên môn thì thấy rằng là họ chỉ nên năm 1-2 lần và những cái thôi không nên làm nhiều quá. Thì ý kiến cho thấy rằng là làm nhiều nó để lại những cái sẹo và có khi là nó bất lợi. Thành ra là cái bước nếu mà quả là đã nong, đã mổ nội soi 2 lần rồi mà quả tình là vẫn còn hẹp và nếu đáng kể đó, cái này tùy cái xét nghiệm bổ túc thêm để làm cho rõ thêm, chụp ngược dòng và ông nói là họ sẽ chụp xuôi dòng nữa. Thì có phương pháp mới hơn, không phải là mới gì lắm, nhưng mà một cách khác đó là mổ tái tạo cái niệu đạo, thì tất nhiên đây là một việc làm công phu hơn. Tôi chỉ nói người không hỏi nên tôi hỏi đầy tên xin lỗi, chúng tôi trả lời có tính chất để tham khảo với cách là tham vấn. Thì có phương pháp là tái tạo niệu đạo bằng cách ghép một mô lành khác vào cái chỗ niệu đạo bị hẹp, bị thành sẹo để cho nó lộng ra và ông đi tiểu được dễ. Cái mô mà người ta ghép vô có thể lấy ở nhiều nơi, nhưng mà cụ thể là nghe nói thì hơi lạ một tí, là lấy cái mô ở trong miệng, lấy cái niêm mạc ở trong miệng rồi ghép vô cái niệu đạo để tái tạo thành một, lấy cái mô sẹo đi và làm lại cái ống niệu đạo bằng cái dùng cái niêm mạc của miệng làm thành một cái ống mới để nó rộng hơn để cho ông đi tiểu được dễ. Cái tỷ lệ thành công nó tùy thuộc ở bên từng khúc của niệu đạo. Nên cái niệu đạo ở trong sâu, chúng tôi gọi là niệu sau, thì cái kết quả thành công trở là cao. Sau đó là niệu đạo trước, và khi còn cái phần niệu đạo ở ngoài đó, chúng tôi tạm dịch đó là ngoài, cái dương vật của chúng ta nó có thể thay đổi thì kết quả thành công ít hơn. Kết quả tốt nhất là báo cáo là trên 90%, đó là cái điều bị
tôi nghĩ rằng là chúng ta đang vào tình trạng là chúng ta hết giờ đó.
Vâng, đúng bác sĩ.
Vâng, bác sĩ Đích đã giải đáp hết sức là cặn kẽ, nhưng mà tôi cần bây giờ đó là xin ông cứ giải quyết cái chuyện mà bị bí tiểu đó bằng cái cách mà nong ra và nên cấy nước tiểu để coi xem là vi khuẩn nào đã gây ra cái chuyện này.
Vâng.
Và ta sẽ chữa bằng đó. Dạ, xin chào ông.
Vâng, thưa hai bác sĩ và cũng thưa ông Thuận, rất tiếc là chương trình dành cho kỳ này đã hết ạ, và chắc là sẽ phải dành thêm thời gian để mà nói thêm về việc mổ tái tạo niệu đạo trong chương trình sau hoặc chương trình sau nữa. Mong ông thông cảm và hẹn gặp lại quý vị cũng như các bác sĩ vào chương trình kỳ sau.
Dạ, xin cảm ơn.
Cảm ơn nhiều.
Cảm ơn hai bác sĩ.
Cảm ơn quý
đại. Chào ông Thạc.
Và sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Suốt nhiều thế hệ, Hoa Kỳ đã là nước đi đầu trong việc cung cấp viện trợ phát triển khắp toàn cầu để giảm bớt những đau khổ và xây dựng sự tiến bộ và thịnh vượng chung. Vào năm 2010, khi giá lương thực tăng vọt và đẩy số người dân thiếu an ninh lương thực lên quá 1 tỷ người, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã khởi động chương trình Feed the Future, nuôi sống tương lai, là chương trình giải quyết tình trạng đói ăn và thiếu an ninh lương thực toàn cầu chính của chính phủ Hoa Kỳ. Mục tiêu chính của chương trình này là thăng tiến sự phát triển nông nghiệp toàn cầu như một cơ chế đã được chứng minh cho tăng trưởng kinh tế. Chương trình nuôi sống tương lai đang giúp hàng triệu gia đình ở vùng nông thôn tăng thu nhập của họ. Chỉ riêng năm 2015, những nông dân này đã tăng doanh thu cho nông trại của họ lên hơn 800 triệu đô la. Chính phủ Hoa Kỳ cũng đưa những sự can thiệp thiết yếu tới cho gần 18 triệu trẻ em ở những nước đang phát triển để cải thiện dinh dưỡng của các em vào năm ngoái. Đầu tháng 7 này, Hoa Kỳ lại tiến thêm một bước lớn nữa hướng tới việc xóa bỏ tình trạng đói ăn và suy dinh dưỡng. Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật an ninh lương thực toàn cầu và Tổng thống Obama đã ký thành luật. Theo đạo luật an ninh lương thực toàn cầu, Tòa Bạch Ốc sẽ phát triển chiến lược an ninh lương thực toàn cầu đầu tiên, một phương sách toàn diện để hỗ trợ những nước đang phát triển, gia tăng sự phát triển nông nghiệp bền vững và đồng đều, giảm tình trạng đói ăn, cải thiện dinh dưỡng, phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn và kích thích những nền kinh tế nông thôn. Nó cũng thúc đẩy tính minh bạch bằng cách lập ra những tiêu chuẩn về hiệu quả và yêu cầu một báo cáo hàng năm theo dõi chi tiêu của 11 bộ và cơ quan liên bang tham gia trong những nỗ lực phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực. Tổng thống Obama cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản, Đạo luật An ninh lương thực toàn cầu 2016 sẽ biến nuôi sống tương lai, chương trình giải quyết tình trạng đói ăn và an ninh lương thực toàn cầu của chúng ta thành luật. Chương trình phát triển mang tính thay đổi cục diện này là chương trình đầu tiên của chính quyền của tôi đã giúp gia tăng tăng trưởng kinh tế và ngăn chặn làn sóng đói ăn, nghèo túng và suy dinh dưỡng toàn cầu trong khoảng thời gian chỉ một vài năm. Dù chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tựu thông qua mối quan hệ đối tác toàn cầu mang tính hợp tác này, tôi biết rằng với những nỗ lực và sự hỗ trợ liên tục mà luật này cung cấp, chúng ta có thể đạt được điều mà chỉ một vài năm trước không thể hình dung được. Chúng ta có thể chấm dứt tình trạng nghèo túng toàn cầu trong cuộc đời của chúng ta.
Thưa quý vị, sau đây là Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba cảnh báo người dân chớ tìm cách trả thù âm mưu đảo chính bất thành nhắm vào chính phủ của ông sau những lời chỉ trích từ Mỹ và những nhà lãnh đạo phương Tây. Ông Yildirim nói, đừng ai nghĩ tới chuyện trả thù, điều này không thể chấp nhận được trong một nhà nước cai trị bằng luật pháp. Mặt khác, ông Yildirim tuyên bố sẽ loại bỏ tận gốc rễ phong trào của giáo sĩ Fethullah Gulen sống ở Mỹ. Ông Gulen bị Thổ Nhĩ Kỳ quy trách là chủ mưu đã dàn dựng cuộc đảo chính. Mỹ kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế và hành động trong phạm vi luật pháp, trong khi nước này điều tra cuộc đảo chính bất thành. Tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua nói ông sẵn sàng khôi phục án tử hình sau vụ đảo chính, nhưng người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU cảnh báo hành động như vậy sẽ chấm dứt hy vọng của Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập khối EU. Ngoại trưởng Philippines cho hay nước ông đã bác bỏ đề nghị của Trung Quốc đàm phán về vụ tranh chấp lãnh thổ Biển Đông vì Bắc Kinh không đồng ý lấy phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc làm căn bản đàm phán. Ngoại trưởng Perfecto Yasei cho biết là Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đề nghị đàm phán tại cuộc họp thượng đỉnh Á-Âu cuối tuần vừa rồi ở Mông Cổ. Ông Yasei cho biết ông nói với ông Vương rằng đề nghị đó không phù hợp với hiến pháp cũng như quyền lợi quốc gia của Philippines. Nhà ngoại giao Trung Quốc đáp lại rằng nếu Manila tiếp tục ủng hộ quyết định của Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc, thì chúng ta có thể hướng tới chỗ đối đầu với nhau. Tòa án tối cao Philippines đã bác bỏ một bản án chính thức nhằm kết tội cựu Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo vì tội tham nhũng và yêu cầu hãy trả tự do ngay lập tức cho bà. Bà Arroyo, 69 tuổi, từng giữ chức Tổng thống Philippines trong những năm từ 2001 tới năm 2010. Ủy ban Olympic Quốc tế, tức IOC, hôm nay cân nhắc việc có nên cấm toàn bộ thể thao Nga tranh tài Thế vận hội vào tháng tới ở Brazil hay không về những cáo buộc về một hệ thống dùng thuốc kích thích có tổ chức. Ban chấp hành IOC, một ngày sau khi cơ quan chống doping thế giới họp công bố một phúc trình độc lập nêu lên việc vận động viên Nga sử dụng thuốc kích thích tràn lan.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Quý vị vẫn có thể cập nhật các tin tức trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.